Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, người Phật tử thường nghe tu theo đạo Phật là tu theo từ bi hỷ xả, thường được là cơ bản của người tu tứ vô lượng tâm. Nhưng chúng ta có lúc nào suy nghiệm kỹ lưỡng về ý nghĩa của bốn chữ này chưa? Hôm nay, Ban Radio Khai Tâm xin kính mời Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài này theo triết lý Hoa Nghiêm. Xin kính mời Thầy.
Dạ, xin kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về cái đề tài của chữ xả trong từ bi hỷ xả. Mình nhắc lại chút sơ sơ thôi thì là cái chữ từ đó nói tới cái sự hiền lành, cái dễ thương, cái tánh tình nhẹ nhàng vô cùng của con người. Mà con người đó là con người rất là tu luyện, con người rất là hòa nhã, lúc nào lấy cái chữ hòa đó làm cái trọng tâm của cái sinh hoạt. Cái chữ từ đó nó có thể thể hiện trong hình ảnh của một cái vườn mà nó đầy hoa rất là đẹp. Cái vườn hoa đầy những cái sức sống và tượng trưng cho cái sự nuôi dưỡng của cái lòng từ. Cái lòng từ là cái lòng mà có thể nuôi dưỡng, cho nên mình gọi là từ mẫu, từ phụ. Cái tình thương mà rất là nhẹ nhàng mà ấm cúng của người cha, người mẹ nuôi dưỡng mình, cái lòng từ. Thứ nhì là mình nói tới cái lòng bi. Bi đó tức là cái sự biểu hiện của tình thương. Trong lúc cái lòng từ là cái tánh tình dễ thương nhẹ nhàng vô cùng, thì cái lòng bi đó là cái lòng mà biểu hiện cái tình thương, cho ra một sự ấm áp. Mà nó tượng trưng bằng những cái cây mà to lớn, cái cây cổ thụ mà nó những cái tàn mà thật là to. Và chữ cổ thụ cũng có nghĩa là cái cây cổ thụ bên nhân, mà cổ thụ nghĩa là cái cây cao như là redwood, hay là cây sequoia, hay là những cái cây mà các bạn thấy nó to cao lớn, cái tàn nó bự ra để mà chúng sinh người ta có thể ở dưới. Cái cây to như vậy nó biểu hiện cho một cái lòng bi, là một cái lòng mà mình gọi là cái tình thương che chở đùm bọc, đem cho những người cần sự che chở đó cảm thấy được cái sự che chở. Cái lòng từ bi, hai cái cộng lại với nhau là giống như là cái vườn đầy những hoa quả, nhưng có những cây rất lớn, to lớn, làm cho mình có cái sự nhẹ nhàng, mà mình thấy có cái bóng mát. Nếu cái vườn hoa thôi đó, thì mình thấy nó cũng còn nắng, nhưng mà có thêm cái cây bóng mát nữa, thì tự nhiên nó rất là hài hòa. Thì cái từ bi, bi đi với nhau đó, thì giống như là cái vườn hoa, mà nó có những cái cây rất là to lớn vô cùng. Thì mình muốn cuộc sống của mình đó, cũng vậy, con người mình muốn sống đó. Mà làm sao mình đem tới cho người ta những cái nụ cười và là những cái hoa đó tươi ẩm vô cùng. Nhưng đồng thời mình cũng muốn có một sự đùm bọc che chở, khiến cho những người mà họ sống xung quanh mình, họ cảm thấy được cái sự che chở đó, họ cảm thấy là họ muốn gần gũi mình hơn. Cũng như người mình thấy cái cây lớn, mình muốn nằm dưới cái cây đó, mình muốn ngồi thiền dưới cây đó, như khi muốn trải cái thảm ra, picnic, ăn uống dưới cái cây, lúc nào mình đi tìm những cái cây lớn mà. Thì cái bi là cái chỗ dựa cho người ta. Cái lòng từ thì nuôi dưỡng cái sức sống trong con người mình, cho nên mình mà càng sống với cái lòng từ thì mình càng nuôi dưỡng người ta. Mà sống với cái lòng bi thì mình càng che chở, làm cho những người đó họ cảm thấy có cái bóng mát, cảm thấy là họ muốn nương tựa vào mình hơn. Từ bi những cái mà ma quỷ nó không có được, Bồ Tát mới có được. Kế tiếp mình nói tới cái hỷ, hỷ là một cái sự giải thoát tuyệt đối trong lòng của mình. Cái giải thoát là mình bị kẹt vào đâu các bạn. Cái hỷ là cái đặc tính mình bị kẹt với bất kỳ một cái đặc tính, một cái chuyện gì trong cuộc sống cả. Cái gì, lúc nào, ở đâu, con người mình cũng có một cái niềm vui tự tại trong đó. Nên cái chuyện hỷ đó là cái đặc tính mà độc đáo nhất của trong bốn cái đặc tính từ bi hỷ xả. Vì cái hỷ nó không phải là mình lúc nào miệng mỉm cười, mà có một cái sự tự tại giải thoát bên trong đó, làm cho mình không bị kẹt ở đâu cả, làm cho mình lúc nào cũng có một cái niềm mà mình gọi là niềm vui. Mà thật sự nó phải diễn tả là một cái sự tự tại bên trong. Nó còn một cái flow, một cái lưu sướng bên trong đó. Mà mình cảm thấy là nhẹ nhàng, vô cùng lúc nào, ở chỗ nào, nơi nào đó. Mình cũng có thể dễ dàng mà tức giận, nổi giận. Mình cũng có dễ dàng mà sinh ra cáu kỉnh hay là nạt nộ. Nhiều khi lúc nào cái tâm tình mình cũng nạt nộ cả, là vì mình chưa cảm nhận được cái hỷ. Mới cái hỷ đó đó tới một cái mức độ khác đó gọi là lạc. Trong lúc cái hỷ là cái bên trong nó lan lên, cái lạc là mình bắt đầu mình lan tỏa ra cho tất cả những chúng sinh bên ngoài, cho họ cảm nhận được cái niềm vui. Cho nên pháp lạc, thí dụ ban cái pháp lạc, cho cái pháp lạc là nếu cái pháp đó nó làm cho mình cảm nhận được cái niềm vui. Cái chữ lạc và chữ hỷ là những cái trạng thái nó hơi khác khác một chút, nhưng mà đều ở trong cái tâm thức mà hoàn toàn giải thoát. Cho nên khi mình giải thoát hoàn toàn thôi, lúc nào mình cũng có niềm vui cả. Bởi vì nếu mình không giải thoát thì mình lúc nào mình cực khổ cả. Và ngược lại đó, khổ là cái gì? Là cái sự vắng mặt của cái niềm vui tự tại trong lòng của mình. Cho nên khi mình khổ, thường thường là mình kẹt vào những cái quan hệ, kẹt vào những cái bế tắc trong công việc, mình gặp những khó khăn đó, và làm cho mình quên đi cái niềm vui mà sẵn có, cái sự tự tại mà tuyệt đối của cái bản tâm của mình. Bây giờ làm sao mà đạt tới được cái hỷ? Thì cái chữ sự tư đó, là chữ xả đó, nó vừa là một cái phương tiện đạt tới cái chữ hỷ, vừa là phương tiện đạt tới cái tư, vừa là phương tiện đạt tới cái bi, nhưng đồng thời nó là bản thể của một cái tâm thái đặc biệt vô cùng. Cái chữ xả này nhiều khi đó, mình nghe trong nhà Phật họ dịch là renunciation, có nghĩa là giống như khước từ, buông thả, buông bỏ ra, phủ nhận đi, gạt đi. Renunciation là renouncing đó. Nhưng mà còn nơi khác thì dịch là chữ equanimity. Equanimity có nghĩa là một sự bình lặng, bình thản, không có bị nổi lên tham muốn, sân hận, một cái tâm thái đó mà lúc nào nó cũng trung đạo. Nhưng mà giải dịch như vậy thì nó chưa còn thoát được cái trọng tâm của cái chữ xả. Cái chữ xả này nếu mà cái bác quay cái cách mà người người Trung Hoa họ viết thì một bên là cái bàn tay, là cái tay đang cầm, và một bên là cái nhà. Chữ xả là chữ thụ cộng với cái chữ xả. Cái chữ xả đó nó rất hay. Cái xả đó đó nói về cái nhà, mà cũng nói về khi mình tự mình xưng mình thì mình cũng là cái xả đó bác. Mình cũng là nhà mình đó mà, mình cũng là cái của mình đó mà. Cái xả đó đó, cái chữ đó trong đó thì nó viết cũng cực kỳ độc đáo. Phía trên là cái mái nhà đó, thì giống như chữ nhấn đó, nhưng mà ở dưới đó là cái lưỡi. Cái lưỡi, cái lưỡi tức là cái bộ phận, cái dụng cụ để mình phát âm. Cái lưỡi nó mình nhai bạn, mình dùng cái hàm răng để mình nhai, mình ăn uống, những cái lưỡi để mình nói. Và cái lưỡi nó có cái nhiệm vụ là nó đem tất cả cái ngũ tạng, cái chân khí trong ngũ tạng đó, nó phản ánh vô trong cái lưỡi. Thì cái lưỡi đó là cả một cái cuộc sống của cái ngũ tạng, của cái chân khí trong người cho mình. Cái nhà, dưới cái nhà mà có cái lưỡi, dưới cái hình dạng của con người mà có cái lưỡi, có nghĩa là nói rằng là cái âm thanh. Hay là bây giờ mình gọi là cái mental sphere, cái vũ trụ của cái sự tư duy, là quan trọng cỡ nào với con người mình đó, là thiếu cái vũ trụ tư duy có phải là con người được. Cho nên hồi xưa đó, họ viết cái chữ nhà này đấy thì nói tới cái vũ trụ tư duy, nói tới cái con người, cuộc sống của mình đó, mà cuộc sống đó nó phải có cái đặc tính là cái tư duy. Còn nếu không, con người mình thì chỉ như động vật mà thôi, tức là mình đi kiếm ăn, mình giống cái thú vật đó, mình kiếm, đi săn, đi bắn đó, thì những cái chuyện đó thì là hoàn toàn nó không phải là cái độc đáo của con người. Con người mình là một con người, một cái xã hội, là có cái tư duy, có sự sáng tạo, có nghệ thuật, có văn hóa. Nên trong cái chữ này, cái chữ phía trên là chữ nhân, dưới là cái lưỡi đó, vừa là cái thiệt là cái lưỡi đó, thì nó tạo thành hình ảnh đó, là một cái vũ trụ mà mình gọi là mental sphere, vũ trụ của cái tư duy, tư tưởng, cái tâm linh. Và nếu mà mình đừng có nghĩ tới đó là cái lưỡi đó, thì mình nghĩ rằng, đây là hình ảnh của cái nhà rõ ràng, có cái mái nhà và có hai người ở trong đó. Và cái khẩu đó, cái miệng để tạo ra cái lưỡi đó, thì rõ ràng là cái chỗ để mà họ sống với nhau. Nếu mình nhìn cái tượng hình, mình nhìn thôi cái hình đó, mình không cần biết về cái chữ hóa tàu như thế nào đó, chữ hãng như thế nào, thì mình nhìn vào thì mình sẽ biết rằng đây là cái hình ảnh là rất ấm cúng, là cái nhà lúc nào có hai người, ít ra là có hai người đó, vợ với chồng, và họ nối liền với nhau. Thế nên là có hai gạch là tương tự như hai người, rồi họ có cái gạch nối liền với nhau, và giữa hai gạch nối liền với nhau là nó có cái chữ khẩu, hay là mình gọi là cái đó là một cái phạm vi sống, cuộc sống hai người trong một cái phạm vi cuộc sống thì tạo thành một cái nhà, một cái gia đình. Từ đó, đó nó sinh ra con cái cháu chắt thì không biết bao nhiêu, nhưng mà tối thiểu cái đơn vị của cái nhà đó là có hai người, một người chồng, một người vợ, và hòa hợp với nhau. Thế nếu bạc nhìn cái chữ thôi thì bạc thấy đó, đó là cái nhà của mình, hay là cái sự thân thuộc, một cái vũ trụ mà tâm tình, tư duy, tư tưởng, cái vũ trụ tâm linh, tâm lý. Như vậy thì cái tay đó, mà một bên là cái tay, bên là cái nhà, thì ý nghĩa nó nói như thế nào? Thì cái chữ này nó dùng để mà nói lên chữ xã. Thì người ta thường thường nói là cái chữ thụ này là mượn âm của chữ xã, để đọc là xã. Nhưng tại sao mượn cái chữ xã này mà không mượn chữ khác? Thì ý nói rằng là cái tay này mình làm cái gì với cái nhà đó? Thì nếu mình cái tay đó mà nó ôm cái nhà vào thì cái tay đó nó sẽ viết nằm phía dưới rồi, nhưng mà nó không viết phía dưới. Nếu cái tay đó mà chấp trước vào cái nhà thì cái tay đó nó viết giống như là cái trảo đó, cái tay nằm phía trên thì nó cũng viết vậy. Nếu cái tay là không quan trọng mà cái nhà là quan trọng thì cái tay nó nằm ở phía bên tay phải, nhưng không, cái tay nằm bên tay trái. Tức là nói là cái tay nó có một cái mối quan hệ với cái nhà này như thế nào đó đó. Thì cái mối quan hệ đó nếu mình hiểu đó thì mình sẽ phân ra, các bạn có thể tin tưởng rằng là nó phân ra đến chín cái sự diễn đạt của cái tay về cái nhà đó, cái quan hệ đó. Mà quan hệ đầu tiên á, để mà một quan hệ này và chín quan hệ khác cộng lại là 10 cái quan hệ. Dùng chữ 10 cho đúng với cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm. Thì các bạn biết không? Cái quan hệ đầu tiên của chữ xã này đó, trong cái chữ cái tay về cái nhà đó, cái quan hệ đầu tiên cả đó là cái xã có nghĩa là mình trình bày, mình diễn bày, mình giới thiệu, mình đưa ra. Thì như khi bắt tay cái tay bảo đó, mở cái tay ra này và giới thiệu người nào đó, đây đây là cái nhà của tôi, thì mở cái tay ra. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mình gọi là show up, mình show như người ta, mình cho người ta thấy. Thì cái chữ xả đầu tiên là cái chữ mà mình thường thường mình hay thấy là chữ Phật hiện hiện hay là thì hiện, chữ hiện hiện thì hiện đó là chữ xả đó các bạn. Cái này các bạn đừng nghĩ rằng là chữ xả có nghĩa là cái gì mà nó buông ra bạn sao không, nó có cái chữ đó là cái chữ mà tay mình đưa ra, mình mở ra, mình đưa ra, mình giới thiệu, hiểu như mình nói giới thiệu con gái mình, hay giới thiệu con trai mình, giới thiệu cái nhà mình, giới thiệu cuốn sách mình đang đọc, vân vân vân. Thì cái chữ xả đó đầu tiên cả là mà các bạn khó có thể nào bảo thầy sử dụng ở trong cái văn hóa là mình, lúc giờ mình nói mình đưa cái tay ra để mình xả đâu kiểu đó đâu, nhưng mà cái đó là có nghĩa là mình giới thiệu vì cái quan hệ mình với cái nhà mà là mình trình bày, mình đưa ra, mình trình bày. Như cái thứ nhì đó là mình thật sự là cho ra, tức là cái tay mình á, mình không cầm cái nhà này mà mình cho ra, mình buông ra, mình cho ra. Thứ ba đó là mình bố thí. Cái bố thí thì có nghĩa là người trên bố thí cho người dưới, cái cho ra thì là mình cho người ngang hàng với mình. Tư gọi là cúng dường, cúng dường tức là mình dâng lên, hiến lên cho cái người mà cao hơn mình. Cúng dường thì dù cúng dường chư Phật, nhưng mà có những người không phải là thánh đó, thì mình gọi là cống hiến. Mình cống hiến cái thân mạng mình cho một công việc gì. Thứ năm đó, thì cái tay mình là mở về cái nhà là mình khai mở, mình mở cửa cái nhà ra, khai mở. Cho nên cái chữ xả này có nghĩa là khai mở bạn. Chữ xả này không có nghĩa là cho ra bổ thí cúng dường cống hiến, mà nó còn có thêm ý nghĩa đó là nó khai mở. Hồi nãy nói là trình bày đó, là giới thiệu, trình bày. Bây giờ nó là khai mở. Khai mở là gì, vì sao vậy? Vì là cái nhà nó đóng, đóng như mình mở ra. Trên cái bậc thấy cái range, hay là cái spectrum, cái phạm trù nó lớn lắm, chứ nó không phải là chỉ có một ý nghĩa của nó. Cho nên nhiều khi mình cứ xả, nhưng mình cứ nghĩ là xả là vất, nhưng mà đâu có nghĩ là nó có cái emotion là mình phải cúng dường đâu. Cái xả này là mình cúng dường, mình trân trọng, mình cúng dường cho con. Cái xả là mình giống như mình vất đi là không được. Nhưng mà cái vất đi đó là một ý nghĩa khác, ý nghĩa thứ sáu. Vất đi là những cái chuyện không cần thiết. Mình vất đi là nghĩa không ai cần cả, không ai cũng thèm cả, mình cũng không cần nữa. Mình vất đi cái gì? Thí dụ rác rưởi mình vất đi. Có những chuyện trong cái quá khứ trong lòng của mình ấy, mình phải vất đi, mình không thể giữ trong lòng mãi. Mình vất đi, mình xả là mình vất đi. Nhưng mà khi những quá khứ đó, những chuyện đó nhiều khi nó làm cho mình chịu nặng đó, thì mình gọi là trút bỏ. Cho nên cái chữ xả này là trút bỏ, là do cái hành động mình bỏ ra, mình trút ra, mình không còn gánh nặng nữa, cho mình nhẹ họng đi. Thì sau khi mình trút bỏ rồi mình phải nhẹ đi. Sau khi mình vất đi rồi mình phải sạch sẽ, mình không còn giữ lại nữa. Sau khi mình khai mở rồi thì mình không còn động nữa. Sau khi mình trình bày rồi thì tất cả đều rõ ràng. Cho nên nhiều khi mình nói thôi bác câu chuyện này bác xả đi. Tức là bác nói ra hết đi, bác xả cho rồi. Thế nhiều khi mình nói cái chuyện này khai mở, bác mở ra đi, bác đừng có động lại, mở ra đi. Đó là mình nói họ xả đó bác. Hay là mình nói thôi, cái chuyện này thì bác vắt đi cho rồi, đừng có để trong lòng nữa. Đó, biết chuyện nó không cần thiết nữa mà. hay là mình thấy nhiều người họ buồn quá, họ buồn quá, nhiều khi mình thấy cái người thân của mình rồi mình ra đi, trong lòng mình nặng trĩu vô cùng. Thì bây giờ mình xả lại, mình trút bỏ cái nỗi buồn đó. Ý nghĩa thứ 9 gọi là buông. Buông có nghĩa là mình đang nắm cái gì đó, cái trạng thái mình đang nắm thì giờ mình buông ra. Đây là một trạng thái rất là hay. Tại vì con người mình á, thường thường là lúc nào mình cũng dễ dàng chấp. Mình chấp đủ thứ, mình chấp là nghĩa là mình giữ cứng vào người mình. Cái thành kiến, bây giờ mình thành kiến mình buông. Buông thành kiến, đó là buông đó. Mình không còn trù vào cái thành kiến nữa, không còn giữ thành kiến nữa. Có những cái thành kiến nó khó cực kỳ bạn. Thành kiến mà trọng nam khinh nữ, cái thành kiến đó ở trong cái thành ngữ, trong cái văn hóa mình. Nếu mình ở một nước ngoài mình không thấy người ta thay đổi quan điểm như thế nào đó, mà mình ở trong cái đất nước cũ, trong cái thời đại cũ, trong cái văn hóa cũ, thì cái chuyện mà trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường vô cùng. Nếu khi bạn quay trong TV hay cine, bạn thấy người ta hà hiếp cái người nữ hay là người mẹ hay là người vợ, bạn cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà nếu mà ở trong một văn hóa khác thì bạn thấy chuyện nó không bình thường. Cho nên là còn những cái là mình phải buông ra, còn những cái thành kiến là mình buông ra. Mình không, nó không phải là gánh nặng để mình thấy chịu nặng. Nó không phải là thứ mà rác rưởi, nhưng mà nó là thứ mình dùng không được thì mình buông. Thứ mình chấp trước, mình giữ, mình buông ra. Cuối cùng ở số 10 đó, mình gọi là ngừng lại, stop hay là thôi. Xả nghĩa là thôi, thôi không làm nữa, ngừng lại rồi. Không làm nữa bạn, mình để cái chuyện đó là coi như là bây giờ là mình đóng sổ, không làm nữa, thôi, ngừng lại. Thế nên cái chữ buông và cái chữ thôi đó, chữ buông là số 9, mà chữ thôi hay là ngừng stop đó, số 10 đó, hai cái chữ đó nó khác nhau một chỗ thôi. Trong lúc cái buông đó, là cái hành động là mình đang chấp cái này, rồi bây giờ đó, mình mở tay ra cho nó rớt xuống. Còn cái chữ thôi đó, thì như vậy là mình đang chụp lại, nhưng mà cái tâm mình hoàn toàn đang engage, nó đang trong cái đà, nó đang tiến tới, tiến tới, tiến tới, cái dục vọng đang tiến tới, tiến tới, tiến tới. Bây giờ tự nhiên mình thức tỉnh, mình tự ngộ ra. Chính cái xả là cả một cái nghệ thuật sống rất là cao, bởi vì nó đòi hỏi một cái sự nhận tri, nhận biết về chính mình, gọi là self-awareness cho chính mình. Mình biết chấp ấy, thì mình mới buông được. Mình biết là mình đang nóng hổi trong cái đà mà cái lao đầu tuổi cái chỗ sai mà mình ngừng lại đó, thì gọi là tự tri tự giác rất là cao. Rồi trong cái cuộc sống đó, nhiều khi đó có những cái gánh nặng mà nặng quá mà mình cứ đeo đuổi theo. Nhiều khi cái bạc biển mình bị người ta phê bình, cái người ta nói một câu đó mình chịu không nổi, mình không còn nghe người ta nữa, mình đóng đi, mình turn off, mình đóng, mình không nghe nữa. Nhưng mình đâu có biết rằng cái trạng thái mình đóng đó nó cần mình phải khai mở. Còn những cái câu mà người ta khuyên mình ấy, người ta nói thôi thôi thôi, giờ con đừng có buồn nữa con ơi, giờ bồ con nó bỏ con rồi thôi. Nhưng mà mình nói không được bạn ơi, tại vì sao vậy? Vì cái gánh nặng của cái người mà họ thất tình, gánh nặng đó nặng ghê ghê gớm lắm. Cái lời nói của mình không thể làm được. Nhưng mà cái quan hệ của mình với chính mình ấy, thì mình nhận tri nó thì tự nhiên mình mới trút bỏ được cái gánh nặng đó. Cho nên á, những cái chuyện này, đấy là những cái định nghĩa. Thầy vừa mình cho các bạn 10 cái định nghĩa. Thứ nhất là mình trình bày, thứ hai cho ra, ba bổ thị, bốn cúng dường, năm cống hiến, sáu khai mở, bảy trút bỏ, tám vứt đi, chín buông, 10 ngừng. Những cái định nghĩa này á, thì mình nghe mình hiểu lắm. Nhưng mà làm sao mà làm? Đòi hỏi một sự nhận tri, nhận biết, mình gọi là tự tri, tự giác. Self-awareness rất là cao. Mình đi thì mình thấy một cái người đang nghèo như vậy đó, mình muốn cho lắm, nhưng mà những người đi xung quanh mình họ không cho mình, họ không muốn mình tới mình cho tiền, họ không, thôi không được cho. Thế nên cái sự nhận thức, nhận biết của mình muốn muốn cho đó, thì mình phải làm đúng lúc đúng thời. Mình biết bên ngoài đó, lúc nào làm cái chỗ nào nên làm, nhưng mà bên trong đó mình biết đó là mình cần làm. Tại nhiều khi mình không biết là mình cần làm thì mình sẽ chẳng bao giờ làm cả. Cái xả là một cái sự tự giác cực cao. Cái xả là một sự tự giác cao, tức là nói cách khác, nếu mà nhìn từ cái chân tâm mà ra đó, thì chân tâm này giống như là không khí, nó hoàn toàn là trống vắng. Bây giờ tự nhiên đó, trong khoảng không gian đó, thì bây giờ mình đem gạch, đem cát, đem xi măng, đem này nọ, mình xây thành một cái nhà, rồi mình bỏ đồ đạc bên trong đủ thứ cả, rồi mình nói đây là cái nhà của tôi, đây là chỗ tôi sống đây. Nhưng mà thật sự ra đó, cái chấn chỉnh cái cuộc sống mình là gì, là cái không gian vô tận. Bây giờ xả là thế nào? Là mình đem cái nhà này mình dỡ ra từng viên gạch một, mình dỡ ra từng cái cục đá, cục xi măng, mình bỏ từ từ, mở ra từ từ, để cuối cùng mình trở lại với cái sự thông thoáng của cái không gian vô tận. Xả có nghĩa là trở về lại với cái không gian vô tận đó đó. Và nghĩa cái xả đó là cái quá trình trở lại về không gian vô tận đó. Nhưng mà nếu bạn mà cao hơn chút đó thì xả đó là ngay trong cái nhà của mình đó, với đây những cái thứ mà mình gọi là vật chất trang buộc đó, mình vẫn tìm được không gian vô tận đó. Thế nên cái xả này nó có hai cái trình độ. Trình độ thứ nhất đó, là cái trình độ mà hữu vi hữu tác. Cái trình độ thứ nhất là cái trình độ mà mình bắt đầu đó, mình tu thì mình phải buông đi những cái thứ nặng trĩu, bỏ đi những cái chấp trước, những cái tâm hư thoái xấu. Mình phải đừng làm những cái chuyện mà làm cho mình đau khổ. Mình không nói những cái câu nói mà làm người ta buồn. Những gì mình đã làm sai thì mình không làm nữa. Những cái gì mình ăn uống tầm bậy thì mình đừng ăn nữa, ăn chay đi, ăn cho thanh tịnh. Thì cái giai đoạn đầu đó là giai đoạn hữu vi hữu tác. Cái xả đó là cái xả hữu vi hữu tác, mà nó đòi hỏi mình sự tự giác rất là cao để mình xả cái đó. Cũng giống như là cái nhà mình đã làm rồi, bây giờ mình dỡ từng viên gạch ra, mình bỏ ra để mình trở lại không gian vô tận. Cái trình độ cao hơn chút đó thì cái nhà mình á, lúc mình đang dỡ gạch thì mình vẫn nhận biết được không gian vô tận ở ngay trong cái phòng của mình đây. Vì là không gian trong cái phòng này đó và không gian ngoài trời kia là một không gian, là vô tận. Không khí vẫn là một thôi, là vô tận vô biên. Chỉ cần giờ mình đừng có nhìn cái bức tường thôi, đừng có nhìn đồ vật, đừng có kẹt đồ vật, mà mình ngồi mình nhắm mắt lại để mình tĩnh lặng, mình thấy rằng đó mình đang ở trong cái nhà vô tận, không gian vô tận. Thì đó chính là mình đang tu cái mức độ xả thứ nhì. Mức xả thứ nhì gọi là vô vi vô tưởng. Cái mức độ xả thứ nhất đó, thì gọi là hữu vi hữu tưởng, tức là có cái động tác là mình phải buông ra, mình phải cho ra, mình phải bố thí, mình phải cúng dường, mình phải khai mở, mình phải làm đủ tất cả cái hành động để mà mình làm cho cái nhà của mình biến mất. Cái xả thứ nhì đó, giai đoạn mà tinh vi thứ nhì đó là mình gọi là vô hình vô tưởng, có nghĩa là vô tác vô vi, không cần làm gì cả, mình nhận tri cái bản tánh mà hoàn toàn mà tự tại vô biên, nhận tri cái nhà mà vô lượng vô biên, không có ngần mẻ, không có chia chẻ, cái nhà mà tuyệt đối của mình. Do đó cái bản biến cuộc sống của mình đó, là cuộc sống rất là đặc biệt, là bởi vì đó, mình phải tìm cho ra được đó, là cái nhà chân chính của mình, và mình buông cái nhà đó mà không phải là cái nhà của mình. Nên cái chữ xả nó hay đó, là đặc biệt đó, là nó là cái chữ cái bàn tay của mình và cái nhà. Mình làm gì với cái nhà đó, mình nhận trí nó như thế nào? Nếu mình nhận trí được đó là cái nhà mà vô biên vô tận, cái nhà mà thật của mình đó, cái nhà bát nhã của mình đó, thì mình đâu có buông chứ, vì mình với cái nhà là một. Nhưng nếu mà cái nhà mà mình đang sống đó là cái thân xác này thì mình nên buông đó, lúc mà cần phải buông. Lúc mình lâm chung là khó nhất là mình buông cái thân xác này, buông được hay không thì mình sẽ trở về lại tìm được cái nhà này. Và đó là cái chuyện mà kinh khủng nhất của cuộc sống của mình đó, là mình không ngừng truy tìm cái mái ấm của mình, và mình nhận rằng đó cái mái ấm là cái thân này, là cái mối quan hệ của mình với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với những người mình thương, với những người mình ghét, những người mình thù. Mình tiếp nhận nó, mình cho nó là như vậy. Cho nên mình cứ trở về lại để tìm cái mái ấm đó. Tìm cái mái ấm là cái thân xác này và những cái mối quan hệ mà thầy vừa nói. Nhưng mà nếu mà mình ngay bây giờ, cuộc sống bây giờ đó, mà mình buông xả, vật đi, mình ngừng lại, rồi cái đụng ra đó, mình mở ra những cái động, mình trút bỏ những gánh nặng, mình vắt đi những chuyện như không cần thiết, những cái thứ không cần thiết, mình buông đi những cái chấp trước, những cái mà mình lúc nào cũng chấp chặt vào, từ thành kiến cho tới khi vật chất, và mình ngừng lại những cái quá trình mà nó đi ngược lại về cái nhân quả, tập cho ra bộ thí cúng dường cộng hiển thì làm sao, thì tự nhiên mình sẽ tới được một cái tâm thức đó là nó hoàn toàn trống vắng, rộng ràng, không. Cái không đó đó chính là cái hệ quả, mà cũng là chính là cái bản thể của cái chữ xả này. Cho nên đó, các bạn biết không, nhiều khi đó mình rất gần gũi với sự giác ngộ, chứ không phải là mình phải cần tu rất nhiều rất lâu các bạn. Trong một tích tắc, một nhảy mắt thôi đó, nếu mình buông được những cái gì mình đã chấp lâu thì tự nhiên giây phút đó là giây phút mà tự tri tự giác rất cao của mình. Mình hãy nhận ngay ra cái sự tĩnh lặng vô biên. Chứ nếu không đó, thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải tu 30 năm mới được thì làm trật đi. Cái chữ xả là thực hiện ngay lập tức. Nếu mình cho ra và mình nhận tri được, đây là mình cho ra và mình nhận tri được đó, là chẳng có cái người nhận người cho đâu, chỉ một cái hành động mà hoàn toàn từ trong sự tĩnh lặng, từ trong cái không này. Mình đừng có nghĩ tới cái nhà mà nghĩ tới cái không khí, đừng có nghĩ tới cái chuyện hữu hạn, mà hãy an trụ trong cái cảm nhận đó là vô biên cương. Thì tự nhiên các bạn sẽ thành cái xả ngay bây giờ, ngay lúc này và trong mọi lúc liền, trong mọi quan hệ liền, mình đừng có bị kẹt ở trong cái hữu hạn. Cho nên cái xả là cái hy vọng lớn nhất tuyệt đối, làm cho mình có thể trực nhận được cái chân không, trực nhận được cái bản tánh của mình. Và nó không phải là câu chuyện đó mà các bạn phải cần tu 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, không. Nó thực hiện được ngay với những người mà mình gọi là có cái sơ tâm, beginner mind. Tức là những người bạn vừa mà hiểu Phật Pháp, bạn có thể làm ngay được, bạn nhận ngay được. Làm sao? Thì như thầy vừa nói đó, bạn cho ra, cúng dường, bạn bố thí, bạn làm cái hành động đó với cái sự từ tri từ giác của mình. Từ tri là nhận biết được một cái sự tĩnh lặng ở trong lòng của mình khi mình làm những chuyện đó. Khi mình nói là mình trút bỏ cái gánh nặng, thì ngay sự trút bỏ gánh nặng đó là mình phải cảm nhận được một cái sự tĩnh lặng vô biên, một cái cảm nhận mà yên bình vô hạn. Cái đó chính là xả đó các bạn, đó là chính là cái trạng thái chân không đó. Mình phải cảm nhận nó ngay các bạn. Khi mình vừa cho mình làm cái hành động đó, vừa mới làm xong là ngay lúc làm là thì bạn sẽ cảm nhận được cái cảm nhận đó, chính là cái sự giác ngộ đó các bạn. Đó là cái sự giác ngộ về cái xả. Hy vọng rằng đó, qua cái quá trình từ bi hỷ xả này, các bạn sẽ thấy rằng cái là cái khả năng của mình để có được cái lòng thương, có được cái hiền từ nhẹ nhàng, có được cái niềm vui giải thoát và có được sự trực nhận chân không đó, lúc nào cũng có trong người mình cả. Và mình biết sẵn rồi, mình đừng có tìm bên ngoài, mà cũng đừng nghĩ rằng là mình phải lâu ngày dài tháng. Mình có thể làm được ngay bây giờ và mình trực nhận ngay bây giờ. Và cái gì vậy, mình làm quen á, thì là tự nhiên mình càng mau càng dễ, thì lúc nào bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng tự tại ngay, chứ không phải lâu xa vậy cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng về đề tài từ bi hỷ xả theo Hoa Nghiêm. Và quý vị đã lắng nghe, quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.